I love the calendum tantarovan, Jesu gantai lam kongyan. Vadom ben lam cha kongyau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng với quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Mọi sự đã được ứng nghiệm. Thưa quý vị, Kinh Thánh chép về sự Chúa hiện ra cùng 11 môn đồ trong Luca đoạn 24 từ câu 36 đến câu 50 rằng các môn đồ đương nói chuyện với nhau thì chính Đức Chúa Giêsu hiện ra giữa họ và phán rằng bình an cho các ngươi. Nhưng các môn đồ sửng sốt rụng rời vì tưởng thấy thần. Chúa Giêsu phán rằng sao các ngươi bối rối, trong lòng các ngươi nghi ngờ như vậy? Hãy xem tay ta, chân ta, ấy thiệt chính là ta. Hãy rờ đến ta và hãy xem. Ngài phán vậy và giơ chân tay ra cho họ xem. Ngài cũng phán, thần thì không có thịt xương, còn các ngươi thấy ta có. Các môn đồ mừng rỡ, nhưng còn lấy làm lạ và chưa tin chắc lắm. Thì Chúa phán, ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Ngài nhận lấy mà ăn trước mắt môn đồ. Đoạn Ngài phán rằng, ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo với các ngươi rằng, mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các sách thi thiên phải được ứng nghiệm. Bây giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ hiểu được Kinh Thánh. Ngài phán, có lời chép rằng, Đấng Christ phải chịu đau đớn nhường ấy, ngày thứ ba phải từ kẻ chết sống lại, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem. Các ngươi làm chứng về mọi điều đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi mọi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Kế đó, Ngài cùng môn đồ đi xung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Jerusalem mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ chờ đợi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, đoạn Kinh Thánh trên đây của sách Luca cho thấy Đức Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng của Ngài trên đất cách vô cùng mỹ mãn, và Ngài trở về ngôi vị của Ngài trên trời trước đôi mắt chứng kiến của các môn đồ. Nhờ vậy, họ tất cả đều có được niềm tin chắc thật và hết lòng rao báo tin mừng cho nhân loại. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để giải thích rõ ràng cho các môn đồ điều gì đã xảy đến cho Ngài, và Ngài cho họ thấy sự phục sinh và sự Ngài trở về trời. Đó chính là sứ mạng mà họ phải truyền giảng và dạy dỗ cho khắp cùng thế giới. Bà Ellen G. White đã viết: tầm quan trọng của sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu đã được chứng kiến bởi các thánh nhân và bởi các thiên sứ. Những kẻ có tội sẽ chẳng có hy vọng được vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời nếu không có chiên con đã bị giết để làm nền tảng cho hội thánh được thành lập. Thế nào mà chúng ta không làm sáng danh sự hy sinh diệu kỳ nơi thập giá của Đấng Christ? Cho nên, lời Kinh Thánh quan trọng với chúng ta ngày nay chẳng khác chi đối với các môn đồ Chúa ngày xưa. Cho nên những con cái Chúa trong mọi thời đại cần thể hiện ảnh hưởng của Kinh Thánh trong đời sống thường nhật của mình qua sự siêng năng đọc lời Chúa, sách Chúa, qua sự đối xử với những người lân cận, qua sự quan tâm tới công việc Chúa ở khắp mọi nơi. Như vậy, ta mới có được sự thông công, tương quan với Chúa luôn luôn. Đến đây, tôi xin được chấm dứt loạt bài chia sẻ và sự tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh, và xin hết lòng cảm ơn tác giả soạn thảo loạt bài này là mục sư trí sự John M. Fowler, dịch giả bà Phan Thanh Minh và Ban Hiệu Đính, mục sư Nguyễn Khắc Vinh và bà Kezia Nguyễn Thị Bạch Tuyết. Nguyện xin Chúa Thánh nhân từ ban ơn bội hậu cho những khó nhọc của quý vị. Nhờ đó mà chúng tôi có được những loạt bài quý báu hầu giúp soi sáng cho đời sống tâm linh của tín giáo. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay, chúng tôi rất vui mừng cùng với quý vị, chúng ta nhờ cậy ơn soi sáng của Chúa để tìm hiểu đề tài sống đời lạc quan. Thưa quý vị, sống đời lạc quan là một đời sống có một cách nhìn và thái độ tin tưởng một tương lai đẹp tốt. Sống đời lạc quan là một cuộc sống thật sự yêu đời và có nhiều triển vọng trong một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp. Trái với đời sống lạc quan, có rất nhiều người sống trong xã hội văn minh ngày nay với tâm trạng u buồn, đen tối, giống như sống trong địa ngục nơi trần gian. Nhà tâm lý và văn học R. Burfin xác nhận rằng có một địa ngục của thế giới này ở trong con tim của những người u buồn. Con tim của người u buồn có ảnh hưởng ngoại diện và trong tinh thần như thế nào? Phúc âm cử ước khẳng định rằng lòng vui tươi thì làm cho mặt mày hớn hở, lòng buồn rầu thì tinh thần suy sụp. Lòng vui vẻ là liều thuốc hai, tinh thần suy sụp làm cho xương cốt khô héo. Châm ngôn đoạn 15 câu 13, đoạn 17 câu 22. Và thưa quý vị, sau đây là những công thức sống đời lạc quan một cách đích thực. Một là sống đời lạc quan là gắn bó với gia đình, với tình thân, không cô lập hoặc ly cách nhau. Bác sĩ Onyx, tác giả cuốn sách Love and Survival, nói rõ ràng rằng nếu tách lìa tình thân gia đình và bạn bè là đầu mối cho mọi thứ bệnh tật, từ ung thư, bệnh tim đến ung nhọt và nhiễm độc. Tình thương và tinh thần lạc quan là gốc rễ làm cho chúng ta bệnh tật hay là khỏe mạnh. Tính tình cởi mở sẽ làm cho hệ thống đề kháng được tăng cường chống lại vi khuẩn. Trái lại, sự căng thẳng trong tâm hồn sẽ làm cho cơ thể tiết ra một hóa chất làm cho mọi sinh hoạt bị ứ động, ăn không ngon, ngủ không thản giấc, đầu óc không suy nghĩ sáng suốt, mạch máu trì trệ, mất sức đề kháng, dễ bị cảm cúm. Sự cô đơn cũng là chất độc như cholesterol trong thức ăn giàu mỡ. Chỉ có sống lạc quan mới rỗi được. Nếu không sống cởi mở thì bác sĩ bắt buộc phải mở tim bạn ra mà thôi. Cái sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Thứ hai, sống đời lạc quan là sống với tinh thần chấp nhận mọi cảnh ngộ đến với mình một cách tích cực, chứ không miễn cưỡng. Khổng Tử bảo rằng, người quân tử ở cảnh ngộ nào mà không có thú vui? Chúng ta không phải là người quân tử, cũng không phải là kẻ tiểu nhân. Chúng ta là tín nhân Cơ Đốc, lại càng có thú vui trong mọi hoàn cảnh. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng trong Phúc Âm Tân Ước Philip đoạn 4 câu 12 câu 11: tôi biết chịu nghèo hàn, cũng biết được sự dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được, vì tôi đã tập hãy gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng chấp nhận. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các thanh nhân sẵn sàng chấp nhận mọi cảnh ngộ đến với mình, cho nên họ là thanh nhân. Chúng ta chấp nhận mọi cảnh ngộ đến với chúng ta để chúng ta có thể được sống một đời lạc quan. Thứ ba, sống đời lạc quan với tinh thần cầu tiến. Người có tinh thần cầu tiến không dậm chân tại chỗ, cuộc đời không buồn chán nhưng vui vẻ thành đạt. Vì người lạc quan là người thấy ánh sáng trong đêm tối tăm. Người bi quan là người cố tắt cái ánh sáng đó. Nhiều năm về trước, Basil King là một nhà truyền giáo cải chánh giáo nổi tiếng về những tác phẩm viết bằng tay. Bất thình lình, sức khỏe và thị lực của ông suy sụp trầm trọng. Bác sĩ cho ông biết rằng ông sẽ bị mù đôi mắt. Trước một cái hung tin đối với cuộc đời như vậy, thật quá đớn đau. Rồi những năm về sau, ông cho biết rằng trong cái ngày mà tôi biết rằng tôi sẽ bị mù đôi mắt thì tôi mua ngay một cái máy đánh chữ. Vâng, thưa quý vị, đó là một tinh thần cầu tiến, không đầu hàng trước những cái chướng ngại khó khăn trong đời sống của mình. Xã hội loài người mà không có những người có tinh thần cầu tiến thì thế giới không có nền văn minh hiện đại, và con người sẽ bị lạc hậu, đời sống sẽ buồn tẻ. Thứ tư, sống đời lạc quan là sống vui cười thoải mái hàng ngày với mọi người. Nụ cười là liều thuốc bổ, tính hài hước là vitamin C để thêm hương vị cho cuộc đời của mỗi người. Vị có biết ngày nào mà ngày chúng ta phung phí nhất ở trong đời của con người? Đó là những ngày mà ta không có được một nụ cười. Cho nên chúng ta hãy vui cười, bởi vì nếu không vui cười thì chúng ta phí cả cuộc đời. Thi sĩ Maya Angelou đã ăn mừng sinh nhật 77 tuổi. Trong chương trình phỏng vấn của Oprah đã hỏi bà về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già nua. bà trả lời như thế này: vô số chuyện xảy ra từng ngày. Này quý vị hãy cứ nhìn vào bộ ngực của tôi mà xem. Hai chị em nó có vẻ đang tranh đua xem thử đứa nào trễ xuống eo trước. Khán giả nghe bà nói, ai cũng cười đến nỗi chảy nước mắt. Thứ năm, sống đời lạc quan là sống với đời sống hướng thượng. Bác sĩ Jeff Levin, giáo sư Đại học North Carolina, đã khám phá từ hàng trăm bệnh nhân, nếu người nào thường xuyên đến nhà thờ thì áp huyết của người đó thấp hơn những người không đi nhà thờ. Bác sĩ Jeff đã bỏ hàng bao nhiêu đêm và nhiều cuối tuần để theo dõi, tìm hiểu những kết quả cụ thể của tín ngưỡng và sức khỏe. Trong quyển sách God, Faith and Health phát hành gần đây nhất, bác sĩ Jeff cho biết những người có tín ngưỡng khỏe mạnh hơn, khi có bệnh ma lành mạnh hơn, ít bị nhồi máu cơ tim. Lúc gặp sự thăng trầm trong đời sống thì họ sáng suốt và biết cách để đối diện, và họ luôn luôn sống đời lạc quan vui vẻ. Những tín nhân Cơ Đốc chân chánh sống đời lạc quan trọn lành trong ơn của Chúa. Phúc âm Cựu Ước cho biết rằng ông Caleb là một người sống đời lạc quan trọn đời. Thời tuổi trẻ, Caleb là một trong 12 thám tử được Môi-se sai đi dò thám xứ Canaan, và Caleb là một thám tử lạc quan duy nhất. Đây ta hãy nghe Phúc âm Cựu Ước, sách Dân Số Ký, đoạn thứ 13, câu 31 trở đi. Chúng ta hãy nghe 10 thám tử trong số 12 đã nói như thế nào. Những người đi cùng Caleb nói rằng: chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. Trước mặt dân Israel, các người đó phao phản sứ mình đã do thám mà rằng: sứ mà chúng tôi đã đi khắp đạn do thám là một sứ nuốt dân sự mình. Hết thải những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là kẻ hình vóc cao lớn. Chúng tôi có thấy kẻ cao lớn, tức là con cháu của Anak, thuộc về giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy. Thưa quý vị và các bạn, 12 thám tử về phúc trình, mà hết 10 thám tử hoàn toàn tuyệt vọng chán trường. Chỉ có hai người duy nhất nhất định có một quan niệm ngược lại. Cũng trong Phúc âm Cựu Ước, sách Dân Số Ký, đoạn thứ 13, câu 30, câu 14, Caleb bằng làm cho dân sự đương làm đầm cùng Môi-se nín lặng đi, mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Xứ mà chúng tôi đã đi khắp đạn do thám thật là một xứ rất tốt. Nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng cùng chúng ta, ác sẽ đem chúng ta vào xứ này mà ban cho. Ấy là một xứ đượm sữa và mật. Chỉ các ngươi chớ giấy loạn cùng Đức Giê-hô-va, và đừng sợ dân của xứ, vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi của họ rồi, và Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, chớ sợ chi. Caleb và Giô-suê có một lập trường dứt khoát, không theo số đông, không cậy vào sức lực con người. Ông quyết trông cậy vào Chúa và không sợ hãi. Caleb nói: vì dân đó sẽ là đồ nuôi chúng ta. Bóng che chở họ đã rút đi khỏi họ rồi, và Thiên Chúa toàn năng ở cùng chúng ta, chớ sợ chi. Vào giai đoạn tuổi già, Caleb cũng vẫn là người sống đời lạc quan trong ân lành của Chúa. Chúng ta hãy nghe Phúc âm Cựu Ước, sách Giô-suê, đoạn 14, câu 10 đến câu thứ 12, Caleb nói: Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Israel còn đi trong đồng vắng, thì Đức Giê-hô-va đã bảo toàn mạng sống của tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rồi tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy hãy ban cho tôi núi này, vì Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng? Vâng, Caleb đã 85 tuổi rồi mà đã sống cuộc đời lạc quan cái ân lành của Chúa. Ông còn có một tinh thần cầu tiến là xin phần đất núi cho mình. Bằng đất núi cũng là một sự khó khăn, một sự mạo hiểm ở trong đó nữa. Chỉ có những người có tinh thần cầu tiến mới bắt chấp cái sự mạo hiểm mà thôi. Kết quả cho chúng ta thấy 10 người đồng lứa tuổi với Caleb đã đi vào cửa tử của tuổi đời vì cớ không sống với đời sống lạc quan trong ân lành của Chúa. Nhưng Caleb và Giô-sê sống lâu và được vào đất hứa vì cớ nhận biết Đức Chúa Trời đã bảo toàn sinh mạng và sẵn sàng chấp nhận sự cầu tiến, chấp nhận mạo hiểm với sự hỗ trợ của Chúa. Để kết luận, tôi xin kể câu chuyện sau đây. Có hai con ngựa đang ăn cỏ. Từ đằng xa mà nhìn thấy thì đôi ngựa vẫn bình thường mà thôi. Nhưng khi đến gần thì mới biết một ở trong hai con bị mù mắt. Chủ nhân của hai con ngựa chắc chắn đã thương chúng lắm, cho nên không nỡ bỏ đi mà còn cho chúng một chỗ ở an toàn hơn. Đến gần hơn nữa, chúng ta chợt nghe có tiếng chuông rung lên phát ra từ cái vòng đai nhỏ vòng quanh cổ con ngựa nhỏ hơn. Tiếng chuông để báo cho con ngựa mù biết nó đang ở đâu để bước theo. Quan sát cho kỹ thì sẽ thấy cái cách con ngựa sáng mắt chăm sóc con ngựa bị mù là bạn của nó một cách chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng nghe tiếng lan can mà đi theo một cách chậm rãi và tin tưởng rằng bạn nó không để cho nó bị lạc. Trên con đường trở về chuồng mỗi chiều, con ngựa sáng mắt chốc chốc ngoái cổ nhìn lại để biết chắc rằng bạn mù của nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó vang lại đằng sau. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, cũng giống như chủ nhân có lòng nhân từ đối với cặp ngựa trong câu chuyện nói trên. Đức Chúa Trời không bao giờ vứt bỏ con người vì khiếm khuyết, hoạn nạn hay bất hạnh trong cuộc đời. Chúa luôn luôn trao ban cho chúng ta những người thân thuộc hay bạn bè khi chúng ta cần sự giúp đỡ. Đôi khi cuộc đời của chúng ta bị những đám mây mù vây phủ như con ngựa bị mù mắt, và được dẫn dắt bởi tiếng chuông màu nhiệm mà Chúa đã nhờ ai đó rung lên cho chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta là con ngựa dẫn đường, giúp đỡ cho người nhà, người thân hay bạn hữu nghe và thấy để họ được sự hướng dẫn trong cuộc đời. Vậy thì hãy lắng nghe tiếng chuông của nhau và tiếng chuông mời gọi của Chúa để vững niềm tin trong cuộc sống, hướng đi không bị lạc lõng trong đường đời và sống đời lạc quan trong ơn lành của Chúa. Amen.
Giê-xu, đường còn theo Chúa có những khi nắng sớm dịu dàng. Đường còn theo Chúa có tiếng chim hót vang rộn ràng, hướng đời tươi sáng. Giê-xu, đường còn theo Chúa có quanh hiu. Đường còn theo Chúa có nhiều khi đời bao sóng tố gian khó mịt mùng. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay, con xin mãi thuộc về Ngài.
dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi.
Giêsu, đường con theo Chúa có biết bao khó nguy dặm trường, đường con theo Chúa có thiếu chi gió mưa bụi đường, cõi đời đen tối. Giêsu, đường con theo Chúa có niềm vui, đường con theo Chúa có tình yêu nồng ấm không chút bụi trần. Chúa ơi, hãy đồng hành với con từng ngày, dẫu có đôi thay tôi xin mãi thuộc về Ngài. Dù đời sương vui hay khi sầu thương mãi luôn, nguyện đời con sẽ mãi yêu một Chúa thôi.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.